Trung Hiếu và Khánh Thư kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Mời quý thính giả theo dõi bản tin Thời sự chiều.
Bản tin chiều nay thứ 6 ngày 22 tháng 7 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Bế mạc hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13.
Ông Trần Sĩ Thanh được bầu làm Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.
Yêu cầu thực hiện ngay các biện pháp bình ổn giá lợn.
Nhật Bản ấn định ngày tổ chức quốc tang cho cố Thủ tướng Shinzo Abe.
Sau đây là nội dung chi tiết. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc vừa có thư khen trường Trung học phổ thông chuyên khoa học tự nhiên và các học sinh Việt Nam giành huy chương trong kỳ thi Olympic quốc tế năm 2022. Trong thư, Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng và xúc động khi biết về thành tích xuất sắc mà các em học sinh đã giành được tại kỳ thi Olympic quốc tế năm 2022. Tô thắm thêm bảng vàng thành tích của học sinh nước nhà tại đấu trường quốc tế đầy khó khăn. Chủ tịch nước nhấn mạnh, thành tích của các em không chỉ là niềm tự hào của ngành giáo dục mà còn là của cả dân tộc. Các em đã thể hiện rõ bản lĩnh, trí tuệ của con người Việt Nam với bạn bè quốc tế.
Ngày 22 tháng 7, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp ông Maeda Takashi, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản GBIC. Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao GBIC luôn hợp tác hiệu quả, tích cực, cung cấp nhiều khoản vay, đặc biệt là phát triển các dự án cơ sở hạ tầng quan trọng, các dự án có quy mô lớn. Thời gian tới, trên tinh thần tình cảm, chân thành, tin cậy, hiệu quả, Thủ tướng đề nghị Nhật Bản và GBIC tiếp tục giúp đỡ Việt Nam xây dựng nền kinh tế tăng trưởng nhanh, bền vững, quy mô lớn, độc lập tự chủ, gắn với tích cực, chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất và hiệu quả.
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành công điện số 643 về việc triển khai thực hiện công tác đặc xá năm 2022. Công điện nêu rõ, để triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác đặc xá năm 2022, thực hiện tốt chủ trương, chính sách nhân đạo, khoan hồng của Đảng và Nhà nước đối với người phạm tội và góp phần thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ về phòng chống tội phạm đạt kết quả. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu cần có kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện nhiệm vụ được phân công, tổ chức phổ biến, quán triệt, bảo đảm công tác đặc xá thực hiện thống nhất, an toàn, công khai, minh bạch theo quy trình chặt chẽ, đúng đối tượng, đúng điều kiện quy định pháp luật, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của phạm nhân, tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực, sai sót.
Sau một ngày rưỡi làm việc khẩn trương nghiêm túc, vào sáng ngày 22 tháng 7, hội nghị nghiên cứu học tập quán triệt nghị quyết hội nghị Trung ương năm khóa 13 đã hoàn thành các nội dung đề ra. Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nêu rõ, hội nghị Trung ương năm khóa 13, Ban chấp hành Trung ương đã xem xét thông qua 4 nghị quyết rất quan trọng. Đồng chí Võ Văn Thưởng yêu cầu ngay sau hội nghị này, các cấp ủy, tổ chức đảng phải nhanh chóng tổ chức tuyên truyền, nghiên cứu, học tập, quán triệt cho toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân thấm nhuần sâu sắc nội dung 4 nghị quyết của hội nghị Trung ương năm, nhất là những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, những vấn đề mới cốt lõi trong các nghị quyết. Thấy rõ 4 nghị quyết này là những nội dung rất cơ bản, hệ trọng, liên quan mật thiết, tác động nhiều chiều đến quá trình phát triển kinh tế xã hội của đất nước, đời sống của nhân dân, đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng Đảng ngày thêm trong sạch, vững mạnh, đủ năng lực, trình độ, uy tín để lãnh đạo đất nước.
Tiếp tục bản tin với các tin tức đáng chú ý khác. Trước diễn biến giá thịt lợn và giá nguyên liệu thức ăn chăn nuôi có xu hướng tăng cao thời gian gần đây, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã chỉ đạo các cơ quan chức năng liên quan và các địa phương thực hiện ngay các biện pháp bảo đảm cân đối cung cầu, nguồn cung thịt lợn, thức ăn chăn nuôi và bình ổn giá. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu kiểm soát chặt chẽ tình hình xuất khẩu thịt lợn qua biên giới, giải quyết thực hiện các giải pháp chống đầu cơ, trục lợi, thao túng và nâng giá bất hợp lý, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền.
Chiều ngày 22 tháng 7, tại kỳ họp chuyên đề của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội, với đa số phiếu tán thành, ông Trần Sĩ Thanh đã được bầu làm Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Thanh là Chủ tịch thành phố Hà Nội thứ 10 tính từ năm 1957 đến nay. Trước đó, vào ngày 15 tháng 7, Ban Tổ chức Trung ương công bố quyết định của Bộ Chính trị điều động phân công ông Trần Sĩ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, thôi giữ chức Bí thư Ban Cán sự Đảng, Kiểm toán Nhà nước để chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, nhiệm kỳ 2020-2025.
Vào 20 giờ tối nay, 22 tháng 7, Báo Nhân dân phối hợp với tỉnh Hà Tĩnh, Tạp chí Cộng sản và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức chương trình Cõi Thiêng Đồng Lộc tại ngã ba Đồng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Chương trình nhằm tôn vinh truyền thống cách mạng vẻ vang của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, bày tỏ lòng biết ơn và tri ân sâu sắc đến các anh hùng liệt sĩ, bà mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang, các thương bệnh binh, cựu thanh niên xung phong, thân nhân liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng. Chương trình Cõi Thiêng Đồng Lộc sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng của Truyền hình Nhân dân, Đài Phát thanh Truyền hình Hà Tĩnh và một số đài phát thanh truyền hình khác.
Dù hôm nay cổng thông tin đăng ký xét tuyển đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo mới chính thức mở, nhưng hàng loạt trường đại học đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển sớm ở nhiều phương thức xét tuyển. Đại học Ngoại thương công bố điểm chuẩn theo các phương thức xét tuyển 1, 2 và 5. Đa số các ngành, các phương thức đều có điểm xét tuyển từ 26 điểm trở lên, trong đó những ngành điểm chuẩn lên 30,5 điểm. Đại học Kinh tế Quốc dân cũng đã công bố điểm đủ điều kiện trúng tuyển của 60 mã ngành theo phương thức xét tuyển kết hợp. Theo đó, ngành có điểm chuẩn cao nhất là Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng tích hợp chính trị quốc tế với 28,33 điểm. Mức điểm chuẩn thấp nhất của trường này là ngành khởi nghiệp và phát triển kinh doanh với 18,9 điểm.
Đại học Luật Hà Nội công bố điểm chuẩn theo phương thức xét học bạ. Điểm chuẩn được tính bằng tổng điểm trung bình cộng 5 học kỳ bậc trung học phổ thông trừ kỳ 2 của lớp 12 của 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển cộng điểm ưu tiên và điểm khuyến khích. Mức điểm chuẩn thấp nhất của trường là ngành ngôn ngữ Anh với 24,69 điểm. Tuy các trường đã công bố mức điểm trúng tuyển, nhưng để chính thức đỗ vào các trường, thí sinh phải đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông và phải đăng ký xét tuyển lên hệ thống tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thời gian đăng ký từ hôm nay 22 tháng 7 đến 17 giờ ngày 22 tháng 8.
Tuyến đường cao tốc Cầu Rẽ Ninh Bình đã chính thức được khai trương dịch vụ thu phí tự động không dừng ETC vào chiều nay, vượt tiến độ so với cam kết của chính phủ đề ra. Sau tuyến cao tốc Cầu Rẽ Ninh Bình, Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam VETC sẽ tiếp tục triển khai lắp đặt để đưa hệ thống ETC, các tuyến cao tốc còn lại của VEC đưa vào vận hành từ ngày 1 tháng 8.
Trước thông tin Ban Quản lý An toàn Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, phát hiện dư lượng thuốc bảo vệ thực vật ở 271 trên 570 mẫu rau, trái cây, trong đó có nhiều mẫu vượt mức giới hạn cho phép. 42 trên 100 mẫu hải sản đánh bắt có kim loại nặng. Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có văn bản yêu cầu Ban Quản lý An toàn Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh rà soát thông tin, tính toán lại tỷ lệ mẫu rau quả, thủy sản vi phạm, tránh gây hoang mang dư luận.
Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 3 đóng tại thành phố Vũng Tàu cho biết, khoảng 11 giờ ngày hôm nay, một tàu vận tải biển từ Ai Cập trên hành trình đi Trung Quốc đã vớt được thuyền thúng cùng 5 lao động may mắn sống sót của tàu cá BTH 97478 TS. Như vậy, trong số 15 thuyền viên mất tích trên tàu cá bị nạn vào ngày 10 tháng 7, sau 12 ngày tìm kiếm, đến thời điểm này đã có 9 thuyền viên được cứu sống.
Chuyển sang các tin tức quốc tế, ngày 22 tháng 7, chính phủ Nhật Bản đã quyết định tổ chức quốc tang cho cố thủ tướng Shinzo Abe vào ngày 27 tháng 9. Quốc tang sẽ được tổ chức tại Võ Đạo Quán Nhật Bản Nippon Budokan ở trung tâm thủ đô Tokyo. Nippon Budokan từng là một nhà thi đấu được xây dựng để phục vụ cho Olympic Tokyo 1964. Kể từ đó, đây là địa điểm thường được tổ chức các sự kiện thể thao, các buổi hòa nhạc và là nơi diễn ra lễ tưởng niệm những người thiệt mạng trong Chiến tranh Thế giới thứ hai vào ngày 15 tháng 8 hàng năm.
BA.4 và BA.5 hiện gây ra khoảng 80% số ca mắc mới tại Mỹ. Điều nguy hiểm là biến thể này dễ lây lan, có khả năng kháng vaccine và khiến tỷ lệ tái nhiễm tăng cao. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC của Mỹ, trung bình mỗi ngày Mỹ ghi nhận hơn 126.000 ca mắc mới với khoảng 350 trường hợp tử vong. Với sự gia tăng nhanh chóng số ca mắc mới do các biến chủng mới gây ra, nhiều cơ sở giáo dục văn phòng ở Mỹ đã yêu cầu mọi người phải đeo khẩu trang trở lại nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.
Bộ trưởng Bộ Năng lượng Tây Ban Nha thông báo, chính phủ nước này sẽ không yêu cầu người dân phải hạn chế tiêu thụ khí đốt. Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Tây Ban Nha phản đối kế hoạch của Liên minh châu Âu-EU về việc cắt giảm lượng khí đốt tiêu thụ. Theo đó, chính phủ Tây Ban Nha sẽ không đưa ra quy định bắt buộc về tiêu chuẩn nhiệt độ điều hòa, nhưng vẫn khuyến nghị người dân tiết kiệm năng lượng. Bên cạnh đó, chính phủ Tây Ban Nha cam kết sẽ bảo đảm nhu cầu tiêu thụ khí đốt của các lĩnh vực công nghiệp.
Tỷ lệ lạm phát của Malaysia được đo bằng chỉ số giá tiêu dùng đã tăng 3,4% trong tháng 6 so với một năm trước, chủ yếu do giá thực phẩm tăng cao. Số liệu mới nhất của Cục Thống kê Malaysia cho biết, mức tăng trên đã vượt quá mức lạm phát trung bình 1,9% tại Malaysia trong giai đoạn từ tháng 1 năm 2011 đến tháng 6 năm 2022. Theo cơ quan này, chỉ số giá lương thực tăng 6,1% và vẫn là yếu tố chính góp phần khiến lạm phát tăng trong tháng 6.
Mới đây, chính phủ Đức đã công bố gói an ninh năng lượng mới nhằm đối phó với khả năng xảy ra tình trạng khủng hoảng năng lượng trong mùa thu và mùa đông tới đây. Trong đó có các quy định khắt khe hơn đối với việc tích trữ khí đốt. Cụ thể, các cơ sở tích trữ khí đốt phải được lấp đầy 75% vào ngày 1 tháng 9, tăng lên 85% vào ngày 1 tháng 10 và lên 95% vào ngày 1 tháng 11. Ngoài nguồn dự trữ than cứng cho các nhà máy điện than đã được kích hoạt, việc dự trữ than non cũng sẽ được kích hoạt trở lại kể từ ngày 1 tháng 10 tới. Việc vận chuyển than và dầu sẽ được ưu tiên trong ngành vận tải đường sắt và sẽ được quy định cụ thể.
Giữa bộn bề công việc, giữa những áp lực của cuộc sống.
Đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Giữa mùa cao điểm du lịch hè, nhiều điểm đến trong nước bắt đầu quá tải. Đây là tín hiệu vui cho thấy tốc độ phục hồi nhanh chóng của ngành du lịch sau Covid-19.
Tuy nhiên, lượng lớn khách chủ yếu là khách nội địa tập trung vào giai đoạn này đang bắt đầu tạo áp lực lên hạ tầng, dịch vụ tại các điểm đến, vốn chưa thể khôi phục hoàn toàn sau hơn 2 năm tê liệt vì dịch bệnh. Mời quý thính giả đến với ghi nhận của Radio Nhân dân tại Đà Nẵng, trung tâm du lịch của miền Trung.
Đà Nẵng, điểm đến được lựa chọn hàng đầu trong danh sách các điểm đến của du khách. Sau hơn 2 năm điêu đứng vì Covid-19, du lịch Đà Nẵng đã hồi sinh nhanh chóng. Dãy nhà hàng ven biển trở lại hình ảnh đông đúc quen thuộc bất kể là ngày giữa tuần hay cuối tuần. Theo ông Vũ Văn Đức, chủ nhà hàng Làng Vạn Trài, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, sự trở lại của khách nội địa khiến những người làm du lịch dịch vụ ở Đà Nẵng phấn khởi, nhưng cũng không khỏi lo lắng. Mùa cao điểm du lịch hè tới ngay sau khoảng thời gian dài ngưng hoạt động vì Covid-19 khiến nhiều doanh nghiệp đau đầu vì phải tuyển dụng và đào tạo nhân sự từ đầu.
Cũng rất là lo lắng là trước tiên là về vấn đề nhân sự. Thực ra là khi 2 năm đại dịch là những cái nhân sự cũ của nhà là mỗi một người ta tự đi làm những công việc khác là không còn nữa. Và ở đây thì mình lại phải vào rất vất vả để tuyển lựa lại.
Ngoài ra, việc một bộ phận nguồn cung ứng nhà hàng khách sạn lao động chưa phục hồi kịp so với lượng khách tăng đột biến khiến nhiều nơi rơi vào tình trạng quá tải. Điều này đang tạo áp lực lên hệ thống dịch vụ du lịch và rất dễ khiến du khách như chị Nguyễn Hoàng Phương có những trải nghiệm không hài lòng.
Có thể là mọi người đi đông hơn trước, thì khách sạn thì lúc tìm cũng hơi khó, thì cũng tìm được, nhưng mà đến mình chỉ thấy cái không hài lòng cái là cái dịch vụ ăn uống ở đây. Hôm trước cũng đi ăn mà thấy cũng khá là đắt.
Sau hơn 2 năm kìm nén vì dịch bệnh và các thị trường quốc tế còn e dè, thì việc du lịch nội địa bùng nổ cũng là điều dễ hiểu. Do đó, các điểm đến trong nước cần chú trọng đảm bảo các điều kiện về cơ sở hạ tầng, vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, niêm yết giá và bán đúng giá để tăng khả năng cạnh tranh và phát triển du lịch bền vững.
Ghi nhận vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.